Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 78. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Thiên Quang, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 15 tháng 11 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh ra. Trang 43, hàng thứ 3. Thứ tư, Tu Dạ Ma Thiên Dương. Phục hữu vô lượng, Tu Dạ Ma Thiên Dương. Sở dĩ thiện thời phần Thiên Dương, khả ái nhạo quang minh Thiên Dương, vô tận huệ công đức tràng Thiên Dương, thiện biến hóa đoan nghiêm Thiên Dương, tổng trì đại quang minh Thiên Dương, bất tư nghị trí huệ Thiên Dương, luân tề Thiên Dương, quang diệm Thiên Dương, quang chiếu Thiên Dương, phổ quán sát đại danh xưng Thiên Dương, như thị đẳng nhi di thượng thủ, kỳ số vô lượng, giai cần tu tập, quảng đại thiện căn, tâm thường hỷ túc. Đến chỗ này là một đoạn. Đoạn nhỏ này dùng Dạ Ma Thiên Dương để biểu trưng vị địa Bồ Tát. Nhị địa là ly cấu địa. Chúng ta xem kinh văn. Câu thứ nhất là tiêu số. Giới thiệu chủng loại. Đoàn thể này là Dạ Ma Thiên. Tầng trời thứ ba của dục giới. Số lượng vô lượng. Ý nghĩa này rất sâu rộng. Cảnh giới Hoa Nghiêm biến hư không pháp giới. Thế gian chúng ta hiện tiền cũng viên mãn bao gồm ở trong. Đây là cảnh giới hiển hiện trên Như Lai quả địa. Cảnh giới này mới thực sự là chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Hy vọng đồng tu chúng ta học tập bộ kinh điển này phải thể hội tỉ mỉ. Phân lượng của bộ kinh này rất lớn. Thời gian chúng ta giảng giải rất dài. Chỉ cần có nhẫn nại, có tâm thành kính, nhất định được lợi ích. Lợi ích của mỗi người nhiều ít không giống nhau. Tại sao không giống nhau? Bởi vì tâm lượng của quý vị không giống nhau. Tâm lượng lớn được lợi ích nhiều. Tâm thành cẩn được lợi ích lâu dài. Tâm lượng nhỏ thì được lợi ích nhỏ nhoi. Do đó biết được pháp giới vốn là nhất chân, vốn là bình đẳng. Pháp giới nhất chân bình đẳng, tại sao bây giờ biến hiện ra hoàn cảnh phức tạp như thế? Điều này là do vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân chúng ta biến hiện ra. Nhất định phải ghi nhớ, do vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân biến hiện ra. Vậy ta cần hỏi, người khác có vọng tưởng phân biệt chấp trước hay không? Nói lời giả dối với quý vị thì nói là có. Tôi nói lời chân thật với quý vị là không có. Nói lời chân thật với quý vị, người khác không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, bản thân chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu quý vị cho rằng người khác có vọng tưởng phân biệt chấp trước, quý vị sai rồi. Người khác không có. Nếu như người khác còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì quý vị mãi mãi không thể thành Phật. Cảnh giới này không thể nghĩ bàn. Lời tôi nói là lời chân thật. Lời chân thật không dễ hiểu. Lời giả dối dễ hiểu. Lời chân thật không dễ hiểu. Không dễ hiểu, quý vị từ từ đi tham cứu. Tôi cũng không cần giải thích với quý vị. Càng giải thích càng không hiểu. Không giải thích có lẽ còn dễ hiểu. Cần nhận thức tường tận. Bên dưới cử ra 10 vị Bồ Tát để biểu pháp, tượng trưng tu học nhị địa Bồ Tát. Đây thuộc về viên giáo. Vị thứ nhất là Thiện Thời Phần Thiên Dương. Thiện Thời Phần chính là phiên dịch của Tu Dạ Ma. Tu Dạ Ma là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Trung chính là Thiện Thời Phần. Tu Dạ Ma, tu nghĩa là thiện, Dạ Ma nghĩa là thời. Thời là thời gian. Thời gian thiện là thế nào? Thời gian trong pháp tướng Duy Thức Tông nói với chúng ta rất tường tận. Thời gian là khái niệm trừu tượng, không phải sự thật. Người thế gian chúng ta rất chấp trước đối với khái niệm thời gian. Nhất thiết phải ghi chép năm nào, tháng nào, ngày nào, giờ nào. Ghi chép rất rõ ràng. Đây là sự việc phát sinh. Nhưng trong Phật Pháp nói với chúng ta, thời gian là ảo giác sinh ra từ trong một loại hiện tượng sai biệt. Người bây giờ nhờ vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật, tương đối dễ dàng hiểu rõ những sự việc này. Thời đại ngày xưa quả thực tương đối khó khăn. Tại sao 3.000 năm trước Phật Thích Ca Mâu Ni hiểu biết rõ ràng như vậy? Khái niệm thời gian trên trái đất chúng ta phát sinh từ đâu? Là từ chuyển động tự quay của trái đất. Bộ phận đối diện với mặt trời, ta gọi đó là ban ngày. Bộ phận khuất sau mặt trời, ta gọi nó là ban đêm. Ngày và đêm là khái niệm cơ bản của thời gian, là một ngày một đêm. Một ngày một đêm hình thành như thế. Không cần đến thế giới khác, chính ở trên trái đất, ngày đêm dài ngắn của chúng ta không giống nhau. Khu vực Singapore ở gần xích đạo, tiêu chuẩn mỗi ngày đêm 24 tiếng, tương đối chính xác. Một ngày đêm 24 tiếng, nếu như chúng ta đến Nam Cực hay đến Bắc Cực, thì quý vị sẽ cảm nhận được thời gian một ngày không chính xác. Nam Cực và Bắc Cực, nửa năm là ban ngày, nửa năm là ban đêm. Một ngày đêm nơi đó là một năm của chúng ta ở đây. Không cần đi đến thế giới khác, thời gian của thế giới chúng ta đã có sự khác biệt lớn như vậy. Chưa ra khỏi trái đất, quý vị nói thời gian rốt cuộc có cách tính thế nào? Chúng ta nghe nói thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới đó vĩnh viễn là ánh sáng, không có ban đêm, chưa từng có ban đêm. Chúng ta cảm thấy không thể nghĩ bàn, bởi vì ánh sáng và nhiệt năng trên trái đất chúng ta phải nhờ mặt trời. Nếu như không có mặt trời thì trái đất biến thành một hành tinh chết. Hết thảy mọi sinh vật đều không thể sinh trưởng. Sinh mạng chúng ta cũng nương nhờ ánh sáng nhiệt năng của mặt trời. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, hết thảy mọi vật chất tự thân nó phóng ánh sáng, không cần mặt trăng mặt trời. Cho nên thế giới đó gọi là Đại Quang Minh Tạng. Chúng ta muốn hỏi thế giới Tây Phương có giờ, ngày, tháng, năm hay không? Không có. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta, không có là thật, có là giả. Cho nên vừa triển khai Kinh Phật, như thị ngã văn nhất thời. Nhất thời là thật. Nói với chúng ta năm tháng ngày giờ là giả. Chỗ này sự thật chúng ta trái lại không dễ gì hiểu. Khái niệm giả hình như rất rõ ràng. Đối với sự thật chúng ta không có khái niệm này. Chỗ này nói thiện thời phần. Trong kinh Phật nói với chúng ta, thiện thời của họ là tùy thời hưởng niềm vui. Vậy chữ thời này chính là thời khắc tốt. Thời chúng ta ngày nay không tốt. Phật nói với chúng ta thời đại này, đặc biệt ở thời đại hiện tiền này là ngũ trược ác thế. Điều đầu tiên của ngũ trược chính là kiếp trược. Kiếp là thời gian. Ngạn ngữ thường nói năm tháng không tốt, đầu năm không tốt, chính là nói thời đại này không tốt. Thật ra thời đại có gì tốt hay không tốt? Nếu như người thời đại này đều hưởng phước thì thời đại này tốt. Người thời đại này đều chịu khổ chịu đàn thì thời đại này không tốt. Do đó biết được trên trời từ trời tứ thiên vương trở lên, thời gian của người trời hưởng lạc nhiều, thời gian chịu khổ ít, thời gian tốt đều là thiện thời. Lại xem thử ba đường ác, ác đạo đều chịu khổ. Cho nên đạo vào trong đường ác thì thời đó không tốt. Đặc biệt là đọa địa ngục ngạ quỷ, thời gian quá dài. Trong kinh Địa Tạng nói với chúng ta, đọa lạc vào địa ngục, thời gian đều là vô lượng kiếp. Thời đó không tốt. Thế Tôn nói với chúng ta về kiếp trược trong ngũ trược, thật ra là nói ba đường ác. Địa ngục ngạ quỷ, thời gian chịu khổ dài. Còn đường súc sanh, đường súc sanh nói thật cũng không ngắn. Trong kinh Phật nói rất nhiều. Chúng ta nhìn thấy có một số súc sanh thọ mạng rất ngắn. Tại sao nói thời gian chịu khổ của chúng cũng dài? Súc sanh ngu si, đối với thân thể của bản thân, đối với hoàn cảnh sinh sống của chúng, sanh khởi phân biệt chấp trước nghiêm trọng. Nói cách khác, rất khó thoát ly. Trong kinh Phật nói một công án rất nổi tiếng. Đồng tu học Phật bình thường cũng tương đối quen thuộc. Năm đó lúc Thế Tôn ở Tịnh Xá Kỳ Viên, Tịnh Xá Kỳ Viên đang thi công, đại khái lúc xây phòng ốc, Phật nhìn thấy có một tổ kiến trên đất. Ngài nhìn thấy mỉm cười. Chúng đệ tử bên cạnh Ngài nhìn thấy Phật nhìn tổ kiến mỉm cười, liền hướng về Phật thỉnh giáo: Thế Tôn, tại sao Ngài mỉm cười? Phật nói tổ kiến này trải qua bảy vị Phật rồi, chúng vẫn đang làm kiến. Thì ông nghĩ chúng đọa lạc Làm thân kiến bao lâu? Không phải kiến có thọ mạng dài như vậy. Sau khi chúng chết rồi lại đầu thai làm kiến. Chúng cho rằng thân kiến đó chính là tự thân, cho rằng hoàn cảnh sinh sống của loài kiến chính là hoàn cảnh sinh sống của chúng. Chúng không biết xuất ly, không biết thay đổi hoàn cảnh sinh sống của chúng. Do đó biết được thân súc sanh không dễ gì khai ngộ, rất khó thoát đi hình trạng đó của chúng. Điều này chúng ta nên cảnh giác. Nói cách khác, ba đường ác đều là kiếp trược, thật sự là ác trược đến cực điểm. Thế Tôn đối với những sự tình này trong tất cả kinh luận giảng quá nhiều, không ngừng lặp lại nói rõ cho chúng ta. Từ bi đến cực điểm, chỉ sợ chúng ta mê hoặc điên đảo, tạo tội nghiệp tam đồ, vô cùng đáng sợ. Cuộc sống con người chúng ta nói thật tương đối ngắn ngủi. Sau khi mất đi thân người lại được làm người không dễ. Phật thường nói thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Được thân người nghe Phật pháp đâu có dễ. Đời này chúng ta có nhân duyên, làm được thân người cũng được nghe Phật pháp rồi. Điều này giống như trúng thưởng trúng giải đặc biệt, thật không dễ dàng. Nếu như không biết trân trọng cho tốt khoảng thời gian trân quý này, lợi dụng khoảng thời gian này cầu thoát ly lục đạo luân hồi, đây là người thật sự thông minh, người thật sự có trí tuệ, nhất định không thể tiếp tục tạo nghiệp luân hồi. Tâm luân hồi nhất định không thể tiếp tục có. Tâm luân hồi là gì? Thị phi nhân ngã, tham sân si mạng là tâm luân hồi. Nghiệp luân hồi là gì? Ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng, ba nghiệp của ý là mười nghiệp ác, là nghiệp luân hồi. Quý vị tạo những việc hại người lợi mình, chướng ngại Phật pháp, phá hoại người học Phật, trở ngại người tu hành, tội nghiệp cực nặng trong nghiệp luân hồi. Tại sao chúng ta phải tạo những nghiệp này? Ngu si. Nếu quý vị không ngu si thì nhất định sẽ không tạo ác nghiệp. Chúng ta thử nghĩ lại bản thân, nghiêm túc phản tỉnh kiểm điểm, tôi có phải vẫn đang dùng tâm luân hồi không? Có phải mỗi ngày vẫn đang tạo nghiệp luân hồi không? không những ở trên sự không được tổn hại tất cả chúng sanh, suy nghĩ tổn hại tất cả chúng sanh cũng không thể khởi. Quý vị đừng cho rằng tôi khởi niệm ác không có liên quan gì. Không biết được niệm ác đó chính là nghiệp nhân của địa ngục. Đại tiểu thừa trong nhà Phật kết tội không giống nhau. Tiểu thừa kết tội luận sự không luận tâm, đại thừa kết tội luận tâm không luận sự. Khởi tâm động niệm, quý vị đã tạo tác nghiệp tội. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta là phàm phu, nghiệp chướng tập khí rất nặng, bản thân không thể khống chế bản thân. Tôi không phải muốn khởi niệm ác, niệm ác đó tự nhiên sanh khởi, làm sao đây? Phật dạy cho chúng ta biện pháp hay, niệm Phật. Suy nghĩ vừa sanh, khởi niệm thứ nhất sanh khởi, cho dù nó là thiện hay ác, niệm thứ hai chuyển thành A-di-đà Phật. Điều này chính là cổ đức xưa nói: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm sanh khởi đó là tập khí phiền não của quý vị vô lượng kiếp đến nay. Quý vị không có biện pháp khống chế. Quan trọng nhất là chuyển, thay đổi suy nghĩ, chuyển thành A-di-đà Phật. Đây là thù thắng đệ nhất. Điều đây gọi là chuyển sanh tử thành Niết Bàn, chuyển phiền não thành Bồ Đề, chuyển A Tỳ địa ngục thành Vô Thượng Đạo. Chính là trong một niệm, vấn đề chính là quý vị có biết chuyển hay không. Chuyển ở chỗ nào? Chuyển lúc đang khởi tâm động niệm, đặc biệt là khởi tâm ác niệm ác. Suy nghĩ này vừa sanh khởi thì lập tức phải chuyển thành A-di-đà Phật. Vậy thời phần đó của quý vị là thiện. Nếu không biết thay đổi thời phần đó của quý vị là ác. Quý vị sanh ở đời ác trược, quý vị ở thời ác. Do đó biết được thiện thời phần, chữ niệm này là ý niệm thiện của chúng ta. Trong câu danh hiệu này ý nghĩa bao hàm sâu rộng vô cùng. Hiển thị ra toàn pháp giới đều do suy nghĩ của quý vị biến hiện ra tướng cảnh giới. Tách khỏi suy nghĩ, tất cả pháp liệu bất khả đắc. Hôm nay chúng ta sống hoàn cảnh tốt là niệm thiện của quý vị biến hiện. Hoàn cảnh chúng ta không tốt là niệm ác của bản thân biến hiện. Quý vị trách ai? Nếu quán trời trách người, đó là ác niệm. Có thể cải thiện hoàn cảnh của quý vị không? Không thể. Ác niệm chỉ khiến hoàn cảnh của quý vị trở nên càng tệ càng xấu. Quý vị càng khổ càng phải chịu nạn. Nếu là người sáng suốt, người giác ngộ, quý vị đem ác niệm này chuyển thành niệm thiện. Phật Bồ Tát không thể phù hộ quý vị. chư Phật Bồ Tát đến từ đâu? Một niệm Phật tâm của quý vị biến hiện ra. Yêu ma quỷ quái đến từ đâu? Một niệm tà tâm biến hiện ra. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói rất hay: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là tâm của mình, thức là thức của mình, không liên quan gì đến người khác. Quý vị đang niệm Phật trong niệm Phật đường, tại sao có lúc Phật Bồ Tát niệm Phật chung với quý vị, có lúc không có? Có lúc Phật đến rất nhiều, có lúc Phật đến rất ít, quý vị không nhìn thấy. Nhưng ở trong không khí từ trường, quý vị có thể cảm nhận được. Tại sao lúc Phật Bồ Tát nhiều, quý vị đi vào niệm Phật đường sẽ rất hoan hỷ, rất thanh tịnh? Lúc không có Phật Bồ Tát, đi vào niệm Phật đường, tâm hoan hỷ của quý vị không khởi được, tâm quý vị trôi nổi phập phồng, không thể nhiếp tâm, đều do sự thay đổi ý niệm của quý vị. Người xưa nói với chúng ta, trong tịnh độ thường nói: duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Quý vị xem thử, duy tâm tự tánh chẳng tách rời tâm tánh. Tâm tánh là năng biến năng hiện, cảnh giới là sở biến sở hiện. Đây là nói thật với quý vị, nói đạo lý chân thật cho quý vị. Trong tâm quý vị có Phật thì chư Phật hiện tiền. Trong tâm quý vị có Bồ Tát thì Bồ Tát hiện tiền. Hiện bao nhiêu? Coi tâm quý vị. Tâm quý vị càng thanh tịnh, cảnh giới sở hiện càng nhiều càng rộng. Suy nghĩ tà niệm khởi sanh thì yêu ma quỷ quái hiện tiền. Yêu ma quỷ quái ở đâu đến? Nói với các vị, tự tánh yêu ma duy tâm ma cảnh chẳng tách rời tâm tánh. Phật Bồ Tát là tâm tánh bản thân quý vị biến hiện, yêu ma quỷ quái cũng là tự tánh quý vị biến hiện. Quý vị có thể trách ai? Ai có lỗi với quý vị? Thông đạt đạo lý này, sáng suốt chân tướng sự thật, quát nhiên đại ngộ. Thích Ca Mâu Ni Phật ở chỗ nào? Ở trong tâm tánh chúng ta. Tôi niệm Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật hiện tiền. Tôi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hiện tiền. Niệm Dược Sư Như Lai, Dược Sư Như Lai hiện tiền. Đây là nói lời chân thật với các vị. Đức năng tâm tánh thật sự viên mãn cứu cánh, không có một mảy may thiếu sót. Quý vị muốn thấy vô lượng, vô biên, vô số chư Phật Như Lai khắp hư không pháp giới, quý vị có thể thấy được không? Có thể. Tại sao có thể? Tự tánh biến hiện ra. Cho nên luôn khích lệ đồng tu. Tâm chúng ta là tâm Phật, cảnh giới Phật hiện tiền. Nếu bây giờ những yêu ma quỷ quái này hiện tiền, làm sao đây? đem tà niệm của chúng ta lập tức chuyển biến thành tâm Phật. Yêu ma quỷ quái liền mất, yêu ma quỷ quái đều biến thành Phật Bồ Tát. Đều do mình chi phối, chẳng do ngoại cảnh, chẳng do người khác. Chư Phật Bồ Tát nói với chúng ta về tứ tịnh đức. Các vị đều biết tứ tịnh đức thường lạc ngã tịnh. Pháp thân có thường lạc ngã tịnh, bát nhã có thường lạc ngã tịnh, giải thoát cũng có thường lạc ngã tịnh. Chữ ngã ở đây nghĩa là làm chủ được bản thân. Người mê bốn chữ này hữu danh vô thực. Người giác ngộ bốn chữ này thực sự chân thực, thường mãi mãi không đổi. Lạc chính là được đại tự tại, không nhiễm hai bên khổ vui, chân lạc. Ngã là có thể làm chủ được bản thân, có thể làm chủ được bản thân mới có thể giống như trong kinh nói, tùy loại hóa thân, ứng cơ nói pháp. Đây là đại từ đại bi phổ độ chúng sanh. Tịnh là thanh tịnh, một hạt bụi không nhiễm. Tuy bây giờ chúng ta không có tứ tịnh đức, không có thì cần học cần tu. Bắt đầu tu từ chỗ nào? Tốt nhất là bắt đầu tu từ tịnh. Bốn chữ này đạt được một cái, bốn cái đều đạt được. Từ thường, từ lạc, từ ngã quả thực tương đối khó. Từ tịnh, tịnh độ nắm vững được điểm này. Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. Chúng ta tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là gì? Hết thảy không nhiễm trước là tâm thanh tịnh. Mắt chúng ta nhìn sắc, quý vị nhìn người, nhìn sự vật, sau khi nhìn thấy rất yêu thích, vậy là nhiễm trước, không thanh tịnh. Lúc nhìn thấy chán ghét, không yêu thích, cũng là nhiễm trước, cũng không thanh tịnh. Chúng ta tư duy quan sát tỉ mỉ từ chỗ này. Vậy thế nào mới gọi là thanh tịnh? Nhìn thấy người yêu thích mặt mày đơ ra, nhìn thấy người chán ghét mặt mày cũng đơ ra, đây là thanh tịnh hay sao? Vẫn chẳng phải thanh tịnh. Rốt cuộc phải như thế nào mới thanh tịnh? Tôi nghĩ mỗi ngày các vị đồng tu phải soi gương vài lần. Lúc quý vị soi gương, quý vị cười, hình trong gương nó cũng cười. Quý vị khóc, nó cũng khóc. Cái gương có nhiễm không? Không nhiễm. Đó là thanh tịnh. Cho nên quý vị nhìn tất cả người, tất cả sự, quý vị cũng có thể cười, quý vị cũng có thể khóc. Phải học giống như cái gương không để tàn tích, tuyệt đối không nhiễm. Đó gọi là thanh tịnh chân thật. Không phải nhìn thấy người mặt mũi đơ ra, đó chẳng phải thanh tịnh. Hô Hiền Bồ Tát dạy chúng ta, hằng thuần chúng sanh tùy hỷ công đức. Công đức chính là thanh tịnh. Quý vị từ trong hằng thuần tùy hỷ tu tâm thanh tịnh, tu không nhiễm trước, cũng chính là nói trong tâm thật sự không có chấp trước, thật sự không có phân biệt, thì tâm quý vị thanh tịnh. Đối với sự bên ngoài, tùy phân biệt của chúng sanh mà phân biệt, tùy chấp trước của chúng sanh mà chấp trước, chung sống với chúng sanh vô cùng dung hòa. Giữ gìn tâm địa của mình, một hạt bụi không nhiễm. Đây chính là Bồ Tát ứng thế. Nhà Phật chúng ta thường nói người tái sanh, Phật Bồ Tát ứng hóa, chính là ý nghĩa này. Nếu như chúng ta trong tất cả người sự vật thật sự có tâm yêu thích, thật sự có chán ghét, biết được bản thân là phàm phu sinh tử, ta là tâm luân hồi, lục căn ta tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài, niệm niệm đều bị ô nhiễm, việc này thì phiền phức rồi. Niệm A-di-đà Phật cũng không thể giảng sanh. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên nói, người niệm Phật rất nhiều, người giảng sanh không nhiều. Sau này chúng tôi xây thôn Di Đà, cất niệm Phật đường. Trong 1.000 người niệm Phật, nếu có 100 người giảng sanh, vậy thì quá giỏi rồi, quá xuất sắc rồi. Nhưng quý vị cần ghi nhớ, 9.900 người không thể giảng sanh. Người giảng sanh là làm sao giảng sanh? Tâm thanh tịnh, thật sự buông bỏ, một hạt bụi không nhiễm. Nhìn thấy quý vị Nam Mô Bồ Tát, các ngài khỏe không? Hoan hoan hỷ hỷ, tâm địa thanh tịnh, giống như tấm gương vậy, nhất định không nhiễm trước. Nếu trong tâm nhiễm trước, chỉ nhiễm trước A-di-đà Phật, trừ A-di-đà Phật tất cả không nhiễm trước. Nhiễm trước A-di-đà Phật không cần lo đới nghiệp giảng sanh. Ngay cả A-di-đà Phật cũng không nhiễm trước, vậy giảng sanh là không đới nghiệp. Nhiễm trước A-di-đà Phật là đới nghiệp giảng sanh. Thật sự chúng ta muốn làm được tất cả không nhiễm trước khó, thà rằng nhiễm trước A-di-đà Phật. Chúng ta chấp tướng của A-di-đà Phật, phân biệt tướng của A-di-đà Phật, trừ điều này ra, hết thảy không phân biệt, không chấp trước. Trong cuộc sống thường nhật, tu tùy hỷ công đức, học hằng thuần chúng sanh. Chư Phật Bồ Tát đều có thể hằng thuần chúng sanh, tại sao chúng ta không thể hằng thuần? Tại sao tất cả chúng sanh nhất định phải làm theo ý của tôi? Chẳng cần thiết. Đại đức đại năng của chúng ta thay đổi cảnh giới từ trong tâm, đây là trí tuệ chân thật. Đại đức đại năng tuyệt đối đừng yêu cầu người khác phải tùy thuận làm theo ý mình. Chúng ta đừng làm việc này. quý vị mới có được chút xíu giải thoát. Quý vị niệm Phật thật sự mới chắc chắn vãng sanh. Do đó biết được không thể không niệm Phật. Không niệm Phật thì quý vị niệm yêu ma quỷ quái, ngày ngày khởi tâm động niệm, quý vị khởi suy nghĩ đều là tà niệm, đều là ác niệm. Tương ưng với yêu ma quỷ quái, tương ưng với ba ác đạo, quý vị nói đáng sợ biết bao. Nhất định phải niệm Phật. Có thời gian đến niệm Phật đường niệm Phật. Nguyên nhân là gì? Bởi vì tập khí nghiệp chướng bản thân quá nặng, vọng niệm tới tấp, rất khó nhiếp tâm. Niệm Phật đường có Phật Bồ Tát gia trì, có rất nhiều đồng tu cùng tu. Công phu tôi kém một chút, công phu của họ tốt hơn tôi, tôi thơm lây họ. Nhiều người năng lực đại chúng mạnh, nương chúng dựa chúng. Quý vị không tin có thể so sánh. Quý vị ở nhà niệm 36 tiếng và 36 tiếng niệm Phật ở đây, là một ví dụ thì hiểu rõ ràng tại sao khuyên quý vị đi đến chỗ này niệm. Thường xuyên đi đến chỗ này niệm, niệm đến công phu thành tựu. Ở nhà niệm cũng giống như ở đây niệm, công phu của quý vị thành tựu. Nếu ở nhà niệm không giống như ở đây niệm, hãy đi đến đây niệm. Nhất tâm xưng niệm, đừng nghĩ vọng tưởng. Thì có thể thành tựu công đức, tu thiện thời phần của bản thân. Có thể thấy thiện thời phần quả thực do bản thân thao túng, không do người khác. Trong những Phật Pháp nói, Thế Gian Pháp cũng nói, nhà Nho nói, nhân giả vô địch. Câu nói này hiểu thế nào? Nhân, người nhân từ. Người nhân từ nhất định không có quan gia đối đầu. Tại sao không có? Họ có thể hóa giải. Người khác làm quan gia với tôi không làm quan gia với họ. Vậy là quá giải. Đánh nhau, hai người đánh nhau mới có đánh nhau. Một người muốn đánh, người còn lại không chịu đánh thì không đánh được. Cãi nhau, hai người càng gây càng dữ dội. Một người đã la mắng người, người còn lại không lên tiếng, không gây được. Mắng mệt rồi bản thân chỉ đành thôi. Cho nên người dân không có kẻ thù, không có quan gia. Nói cách khác, quý vị vẫn có quan gia, vẫn có người không bỏ qua cho quý vị. Quý vị phải phản tỉnh bản thân, tôi không nhân. Bản thân tôi sai rồi, người khác không sai. Thánh hiền thế xuất thế gian đều dạy chúng ta như thế, làm gì còn có sai lầm. Những đạo lý chân tướng sự thật này làm sao chuyển biến cảnh giới này? Kinh Hoa Nghiêm nói rất nhiều, càng về sau càng nói sâu, càng nói càng rộng. vẫn không tách rời nguyên tắc nguyên lý này. Mục đích là hy vọng chúng ta trong cuộc sống thường nhật thật sự có thể thay đổi được, chuyển phàm thành thánh. Ở chỗ này kinh văn mới chỉ là mở đầu, giới thiệu sơ qua cho đại chúng, chưa nói đến kinh văn. Từ trong bài giảng của đại chúng thì chúng ta quan sát được ý nghĩa ở đây nhiều như thế, sau đó mới hiểu được nội dung phong phú của bộ kinh này, thật sự là không thể nghĩ bàn. Tiếp tục xem vị Bồ Tát thứ hai, Khả Ái Nhạo Quang Minh Thiên Dương. Ý nghĩa trong đức hiệu Bồ Tát rất rõ ràng, rất nổi bật. Khả Ái Nhạo Quang Minh, Khả Ái Nhạo là câu tán thán. Tán thán gì? Tán thán quang minh. Quang minh tượng trưng trí tuệ. Trí tuệ khởi tác dụng mới phóng ánh sáng. Trí tuệ không khởi tác dụng thì nó không phóng quang. Khởi dụng mới phóng quang. Dùng ở chỗ nào? Dùng trong cuộc sống thường nhật thì cuộc sống quý vị đáng yêu, đáng vui. Dùng trong công việc thì quý vị yêu công việc. Chúng tôi nhìn thấy cuộc sống của một số người rất khổ. Tại sao cuộc sống của họ rất khổ? Họ không có trí huệ. Đang thọ quả báo. Quả báo đến từ chỗ nào không biết được. Vì thế ngày ngày quán trời trách người. Ông trời có lỗi với họ. Gia đình, quyến thuộc, thân thích, bạn bè có lỗi với họ. Người quen biết chẳng ai xứng đáng với họ. Quý vị nói có tệ hay không? Đây là ngu si, không biết phản tỉnh. Đương nhiên càng không biết hối hận. Quả báo nó có nhân duyên, có quả tức có nhân. Quý vị hôm nay chịu những khổ nạn này, nếu quý vị nghĩ đến nhân duyên gì tạo thành, nếu tiêu trừ những nhân ác này thì khổ nạn này mất đi. Cho nên chúng ta gặp phải một số tai họa phải suy nghĩ rất tỉnh táo, đi tìm ra nguyên cớ của tai họa đau khổ. Nguyên nhân gì? Giống như mắc bệnh. Mắc bệnh quý vị phải tìm bác sĩ. Đầu tiên bác sĩ phải tìm ra nhân duyên căn bệnh của quý vị. Sau đó mới có thể trị liệu. Biết được bệnh của quý vị do nguyên nhân gì gây ra thì dễ đối trị. Trong cuộc sống thường nhật chúng ta gặp phải một số khổ nạn, đó chính là bệnh. Cũng phải tìm cho ra nguyên nhân của nó, tiêu trừ duyên cớ này, những tai họa này sẽ hóa giải, sẽ giảm nhẹ. Nếu như lại biết tu thiền thì có thể hoàn toàn thay đổi, thật sự lìa khổ được vui. Phật nói không sai, lìa khổ được vui, người khác không giúp được gì, nhất định phải dựa vào bản thân. Phật Bồ Tát chỉ có thể nói nguyên nhân thọ khổ cho quý vị, chuyển biến vào bản thân. Điều này chư Phật Bồ Tát không giúp được gì. Nếu sự việc này Phật Bồ Tát cũng có thể giúp được, chúng ta cần gì phải tu hành? Không cần tu. Người người đều được hạnh phúc tự tại. Nếu như Phật không cho chúng ta, vậy thì Phật không từ bi. Cần hiểu được Phật Bồ Tát không giúp được gì. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm do bản thân tạo, bản thân biến hiện, chẳng phải người khác cho. Đời này chúng ta hưởng thụ giàu sang vui vẻ do bản thân tu, cuộc sống chúng ta sống rất gian nan đau khổ cũng do bản thân tạo. Lời nói chân thật, tự làm tự chịu, không liên quan bất kỳ người nào. Chư Phật Bồ Tát từ bi nói rõ ràng chân tướng sự thật này cho chúng ta, khiến bản thân chúng ta quát nhiên đại ngộ, làm một sự thay đổi lớn, thì giống như chư Phật Bồ Tát tự tại hạnh phúc mỹ mãn. Chính là đạo lý này. Thực hiện công đức của danh hiệu ở trong cuộc sống chúng ta. Quý vị phải thường xuyên tư duy. Cuộc sống chúng ta đáng yêu hay không? Hôm nay chúng ta ăn uống đáng yêu hay không? Hôm nay chúng ta mặc đồ đáng yêu hay không? Hôm nay chúng ta nhìn thấy mọi người đáng yêu hay không? Chúng ta làm một số việc đáng yêu hay không? Quý vị quan sát từ chỗ này, nếu như quý vị cảm thấy mọi thứ đều đáng yêu, thì tu hành của quý vị có công phu. Tôi nói quý vị có công phu, lời này nói quá sớm. Tại sao? Nếu quý vị thật sự đáng yêu thì công phu của quý vị hỏng rồi. Tại sao? Quý vị bị ô nhiễm. Không ô nhiễm mới thật sự đáng yêu, ô nhiễm thì chẳng đáng yêu. Ô nhiễm gọi là gì? Thất tình ngũ dục là ô nhiễm. Thực sự động tình cảm, trong tình cảm có hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục. Dục chính là ngũ dục, tài sắc danh thực thủy. Ở đây quý vị động tình cảm thì chẳng đáng yêu. Không động tình cảm đáng yêu. Quý vị không động tình cảm vui vẻ đáng yêu. Quý vị nổi nóng cũng dễ thương. Quý vị chán ghét họ cũng dễ thương. Tại sao không động tình cảm? Thì giống như tấm gương soi cảnh giới bên ngoài, cũng có hỷ nộ ai lạc. Bên trong tấm gương vốn chẳng nhiễm trước, vậy mới gọi là thật sự khả ái nhạo. Buổi sáng, buổi tối, mỗi ngày chúng ta soi gương, có nghĩ đến khả ái nhạo quang minh thiên dương không? Khả ái nhạo quang minh thiên dương ở chỗ nào? Chính là chiếc gương đó. Những điều này đều là tu dạ ma thiên dương. Vị thứ nhất là tổng thuyết, bên dưới là biệt thuyết. Cũng có thể nói đều là đức hạnh của Dạ Ma Thiên Vương. Quý vị xem cuộc sống của họ tốt đẹp biết bao. Cuộc sống tốt đẹp phải nương trí tuệ. Cho nên người giác ngộ sống trong hoàn cảnh trí tuệ cao tột. Phàm phu chúng ta sống trong phiền não. Phiền não và trí tuệ chính là một sự chuyển biến. Làm sao chuyển phiền não thành trí tuệ? Làm sao chuyển ngu muội thành ánh sáng? Nếu quý vị thật sự không biết chuyển, thì hãy chân thật niệm danh hiệu A-di-đà Phật, nhất tâm xưng niệm. Niệm lâu rồi thì tự nhiên sẽ chuyển. Tiếp tục xem vị thiên vương thứ ba, vô tận huệ công đức tràng thiên vương. Trong đức hiệu của vị Bồ Tát này càng rõ ràng, càng nổi bật hơn ý nghĩa phía trước. Trí huệ vô tận, trí huệ vô tận là trí huệ xưng tánh. Nếu không xưng tánh, đều rơi vào trong số lượng, cũng chính là nói có hạn, có tận, không phải vô tận. Tương ưng với tự tánh thì đó là vô tận. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, Phật và đại chúng đều vô lượng thọ. Vô lượng thọ là sự thật, không phải hư dối. Thật sự vô lượng không phải vô lượng hữu lượng. Tại sao? Phàm là người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, người người đều minh tâm kiến tánh, người người đều từ trong tự tánh hiển lộ ra trí huệ chân thật, đức năng chân thật. Vậy chỗ nào tận, chỗ nào có lượng? Nhưng Thế Tôn và Tổ sư Đại Đức xưa đây cũng có nói thọ mạng A-di-đà Phật vô lượng thọ là vô lượng của hữu lượng. Họ nói cũng không sai. Nói Ngài vô lượng của vô lượng cũng không sai. Nói Ngài vô lượng của hữu lượng cũng không sai. Nói Ngài là vô lượng của vô lượng là nói từ trên tánh đức. Nói Ngài vô lượng của hữu lượng là nói từ ứng hóa của Ngài. Ứng hóa thân hữu lượng. Pháp thân vô lượng. Sanh sang thế giới Tây Phương Cực Lạc, người người đều là pháp thân đại sĩ. Trong kinh nói rất rõ ràng, đều làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. A Duy Diệt Trí từ thất địa trở lên, đại Bồ Tát. Cho nên nói từ thân pháp tánh thật sự vô lượng, là vô lượng của vô lượng. Nói từ thị hiện, đó là vô lượng của hữu lượng. Cho nên hai cách nói này không có xung đột. Không những không có xung đột mà nói viên mãn hơn. Trí huệ vô tận là hiển bày tánh đức. Trong tự tánh đầy đủ trí tuệ bát nhã hiển bày khởi tác dụng. Nó khởi tác dụng thành tựu công đức chẳng. Hai chữ vô tận có thể trực tiếp nối kết nhau. Vô tận huệ, vô tận công, vô tận đức. Chàng là miêu tả, so sánh ý cao siêu. Công là gì? Chúng ta ngày nay nói công phu. Quý vị có công phu thì quý vị có thọ dụng. Thọ dụng chính là đức. Chữ đức trong công đức và được trong được mất cùng ý nghĩa. Người thế gian thường nói cày bừa một phần thu hoạch một phần. Cày bừa một phần là công phu. Một phần thu hoạch đó chính là sở đắc của quý vị. Cho nên mới nói trồng nhân thiện được quả thiện. Trồng nhân thiện là công, được quả thiện chính là đức. Tiêu chuẩn công đức không giống nhau. Công đức của người thế gian là giả, không phải thật. Người xưa cho rằng công đức là tam bất hủ, lập công, lập công lao cho quốc gia dân tộc, lập đức, lập ngôn. Đây là tam bất hủ. Người tuy chết rồi, ba điều này sẽ mãi mãi truyền lại. Quý vị có công lao đối với quốc gia dân tộc, người đời sau đều ghi nhớ công lao quý vị. Đây là lập công. Lập đức, đức hạnh của quý vị, cảm hóa của quý vị được người thế gian tôn kính sâu sắc. Cho đến vĩnh viễn, mọi người đều lấy quý vị làm tấm gương, đều noi theo quý vị học tập. Đây là lập đức. Giống như vua Thuấn thời xưa, Thuấn là lập đức. Đức của ông là gì? Tâm hiếu. Ông có thể tận hiếu, không chỉ là tấm gương tốt cho mọi người xã hội thời đó, cho đến ngày nay chúng ta nói đến đạo hiếu đều nghĩ đến vua Thuấn. Ông thật sự là tấm gương tốt viên mãn cứu cánh. Đây là lập đức vĩnh viễn bất hủ. Lập ngôn, viết sách, lập thuyết. Tác phẩm của quý vị được người yêu thích sâu sắc. quý vị tuy chết rồi, người sau xem được tác phẩm hay của quý vị sẽ dịch in lưu truyền lại. Điều này thời xưa thì rất nhiều, trước tác rất nhiều, mọi người đều cảm thấy vô cùng hay, giữ gìn truyền lại nó. Đây gọi là tam bất hủ. Tại sao nói tam bất hủ cũng không phải là chân thật? Nó có thể truyền vài trăm năm, vài ngàn năm, vài triệu năm, nhưng chúng ta biết được tương lai trái đất sẽ hủy diệt. Trái đất hủy diệt, điều bất hủ này cũng bị hủy hoại. Vậy không phải chân thật, vẫn là hư dối. Chẳng qua nó lưu lại thế gian này lâu dài, phải đến trái đất hủy diệt. Nhưng hành tinh ở trong thời gian không gian vô hạn, thọ mạng của nó lại không quá dài. Người thế gian chúng ta nói vài tỷ năm, vài trăm tỷ năm, hình như rất lâu rất lâu. Nhưng trong hư không, vài trăm tỷ năm là thời gian rất ngắn, không coi rất dài. Phật dạy cho chúng ta công đức chân thật vượt qua tam giới, vượt qua thời gian không gian. Đây là công đức chân thật. Thấy được từ chỗ nào? Phật nói với chúng ta từ chỗ đơn giản nhất. Trì giới có công, tam muội là đức. Tam muội là thiền định. Quý vị đạt định, nói tam muội, nói thiền định, ấn tượng của chúng ta vẫn còn mơ hồ, không rõ ràng. Nếu chúng ta nói tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng là đức, mọi người dễ hiểu. Trì giới nghĩa là gì? Ngay thẳng thật thà giữ pháp chính là trì giới. Giáo huấn của Tổ sư Đại Đức Phật Bồ Tát, chúng ta có thể tin, có thể lý giải, y giáo phụng hành. Đây là trì giới, đây là tu thiện. Tâm tốt, lời tốt, làm tốt, tạo phúc xã hội, lợi ích chúng sanh. Đây là trì giới. Cho nên quý vị mới được tâm thanh tịnh, quý vị mới được tâm bình đẳng. Tại sao? Niệm niệm vì xã hội, vì chúng sanh. Nếu chúng ta phát tâm phát nguyện làm như vậy, có một số người đến trở ngại, đến phá hoại, có liên quan gì không? Chẳng liên quan gì. Tại sao chẳng liên quan? Đối với bản thân không có một mảy may tổn thương. Điều họ phá hoại là phá hoại lợi ích của chúng sanh, phá hoại Phật pháp. Người tu chúng ta không chút liên quan. Người tu chúng ta là muốn giúp đỡ chúng sanh, giúp đỡ xã hội, điều kiện không đầy đủ, duyên không chín mùi. Cho nên quý vị phải hiểu được, ma quỷ nhiễu loạn là nhiễu loạn xã hội, nhiễu loạn chúng sanh, không nhiễu loạn người tu hành. Người tu hành chân chính như như bất động, họ nhiễu loạn cái gì? Công đức người tu hành tích lũy có thể thành tựu không? Có thể thành tựu. Công đức viên mãn như cũ, nhưng chúng sanh không đắc được. Chúng sanh bị ma quỷ đến nhiễu loạn phá hoại. Ma quỷ có tội, kết tội với ai? Kết tội với chúng sanh, kết tội với xã hội. Họ phá hoại xã hội, phá hoại chúng sanh, không liên quan đến người tu hành. Người tu hành có định huệ, làm sao có thể bị họ nhiễu loạn? Làm sao có thể bị họ phá hoại? Lý và sự chúng ta đều phải rõ ràng, đều phải sáng suốt. Người tu hành bị người ta phá hoại, đó là tâm ma không thanh tịnh. Trong tâm ta có tà niệm, có phiền não, bên ngoài có mê hoặc, thì quý vị bị phá hoại, quý vị cũng không thể trách người khác. Tại sao những uy hiếp cám dỗ của yêu ma quỷ quái này Thích Ca Mâu Ni Phật nhưng như bất động, không có một chút tổn hại? Tại sao những uy hiếp cám dỗ này ở trước mặt tôi liền bị lừa gạt, liền bị dao động? Hãy nên trách bản thân không có công phu. Không có công phu gì? Chẳng trì giới, chẳng chân thật trung thực, ngay thẳng y giáo phụng hành, tuyệt đối không thể trách người khác. Phải quay ngược lại chỉ trích bản thân. Người khác có sai hay không? Người khác không sai. Họ đến mê hoặc tôi, không sai. Họ mê hoặc tôi chạy theo họ, tôi sai, họ không sai. Đây là nguyên lý, nguyên tắc Bồ Tát hướng dẫn chúng ta tu học. Cho nên người tu hành chân chánh, tâm thanh tịnh, mãi mãi giữ gìn chân thành cung kính. Cung kính đối với Phật, cũng cung kính đối với ma quỷ. Cung kính đối với Bồ Tát, cũng cung kính đối với chúng sanh A Tỳ Địa Ngục. Đối tất cả chúng sanh tuyệt đối không thể có hai loại thái độ. Chỉ có chân thành, quý vị mới có thể làm Phật, quý vị mới có thể thoát ly mười pháp giới. Có mảy may phân biệt chấp trước là sai. Ta sai rồi, đem công đức của bản thân hủy đi. Cho nên trì giới là nghĩa rộng. Ý nghĩa của trì giới nhất định phải rõ ràng. Chúng ta dùng lời đơn giản bình dị để nói, ngay thẳng thật thà làm người, chân thật nề nếp tu hành. Đây là trì giới. Tâm quý vị thanh tịnh, tâm quý vị bình đẳng, đó chính là đức. Tu định có công, khai trí huệ chính là đức. Cho nên quý vị chỉ cần tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, quý vị nhất định sẽ khai trí huệ. Trí huệ chính là chánh giác. Trí huệ của quý vị sẽ hiện tiền. Tu huệ có công, từ bi là đức. Sau khi trí huệ mở, thì vô duyên đại từ, đồng thể đại bi hiện tiền, không khác biệt gì với chư Phật Như Lai. Loại tâm yêu thương đó, tâm quan hoài chúng sanh, tâm hộ niệm chúng sanh, tâm giúp đỡ chúng sanh, như hư không pháp giới không có ngặt mẻ. Tuy quan tâm, yêu thương, giúp đỡ, thanh tịnh không nhiễm. Tại sao? Từ bi yêu thương của họ là sanh từ trong trí huệ, họ không phải sanh từ tình. Sanh từ tình thì bị ô nhiễm, sanh từ trí không bị ô nhiễm, thật sự khả ái nhạo. Sanh từ tình không đáng yêu, quá nhiều phiền phức, sự ràng buộc đó không có kết thúc, đời đời kiếp kiếp buộc vào nhau, đáng chịu tội. Cho nên chỉ cần rơi vào tình thức thì không đáng yêu. Đến trí tuệ thật sự đáng yêu. Đây là vô tận huệ công đức tràng thiên dương, hiển thị ý nghĩa của danh hiệu. Vị thứ tư, thiện biến hóa đoan nghiêm thiên dương. Trong đức hiệu này hiển thị ra quyền trí. Quyền trí chính là phương tiện thiện xảo mà chúng ta thường nói. Phương tiện thiện xảo đạt đến cực điểm. Thiện biến hóa đoan nghiêm. Chữ thiện vô cùng quan trọng. Thiện là gì? Trí huệ. Là sở y của Ngài biến hóa đoan nghiêm. Có thể thấy Ngài biến hóa đoan nghiêm chẳng nương tình, chẳng nương thức, Ngài do nương trí huệ chân thật, nương đại từ đại bi. Đây là thiện. Biến hóa chính là tùy loại hóa thân. Giống như trong Quan Thế Âm Phổ Môn Phẩm nói, đáng dùng thân gì để độ thì hiện thân đó. Các vị đồng tu cần hiểu biết, chư Phật Bồ Tát chẳng chỗ nào không có, chẳng thời nào không có. Chư Phật Bồ Tát vô lượng vô biên, đồng thời tồn tại, tồn tại cùng chỗ. Chúng sanh có cảm thì Phật ứng hiện, cảm ứng nhất định không đánh mất thời khắc nhân duyên. Đây là thiện biến hóa. Đáng dùng thân gì để độ thì hiện thân đó. Ở xã hội chúng ta hiện nay, đáng dùng thân Phật để độ, họ hiện thân Phật. Đáng dùng thân Bồ Tát để độ thì họ hiện thân Bồ Tát. Đáng dùng thân tỳ kheo để độ, họ hiện tướng xuất gia. Đáng dùng thân đồng nam đồng nữ để độ, họ hiện đồng nam đồng nữ. Đáng dùng thân ngoại đạo để độ thì họ hiện ngoại đạo. Không nhất định. Đoan nghiêm cũng không có tiêu chuẩn nhất định. Đoan là đoan chánh, nghiêm là trang nghiêm. Trong ba đường thiện có đoan nghiêm, ba đường ác có hay không? Cũng có. Người có năm bộ phận đoan nghiêm: tướng mạo đẹp đẽ, đoan nghiêm của người. Nói cách khác, người phải giống dáng vẻ người. Người đoan nghiêm, chó phải giống dáng vẻ một con chó thì chó đoan nghiêm. Chó muốn biến thành hình dáng mèo thì không đoan nghiêm. Cho nên đoan nghiêm không có tiêu chuẩn. Chúng sanh của loại nào, đoan nghiêm trong loại đó. Chỗ này chúng ta nhận thức ý nghĩa của Phật, nhận thức giáo huấn của Phật. Dạy chúng ta điều gì? Dạy chúng ta trong cuộc sống phải hoạt bát hòa nhã. Đó chính là thiện biến hóa đoan nghiêm. Học Phật không thể học thành kẻ ngốc. Học thành một kẻ không thay đổi, vậy thì hỏng. Tôi nhớ trước đây ở giảng đường này cũng đã từng nói với quý vị, mỗi lần diễn giảng người nghe không giống nhau. Có lẽ rất nhiều đồng tu chưa nghe nói. Tôi kể cho quý vị biến hóa đoan nghiêm. Lần chiến tranh thế giới thứ hai, tôi từng gặp, từng trải qua. Lúc đó tôi mười mấy hai mươi tuổi, trong thời gian kháng chiến. Tôi đi học ở thời đại đó là học sinh. Tôi có một người bạn hơn tôi khoảng năm sáu tuổi, họ vừa gặp phải, họ phải đi làm lính, phải đi tham gia hàng ngũ chiến tranh. Đây là bạn tốt của tôi, cũng là đồng hương từ nhỏ của tôi. Ông làm công việc tình báo, công việc này tính nguy hiểm rất lớn. Lúc đó ông chẳng qua chỉ 20-21 tuổi làm công việc này. Ở Nam Kinh bị hiến binh Nhật Bản phát hiện. Họ tổng cộng có ba người, đều thuộc bộ hạ của tướng quân Đế Lạc, làm việc dưới hầm. Hiến binh Nhật Bản liền tìm đến họ, tróc nạn. Họ trốn chạy, chạy ra ngoài thành. Hiến binh truy đuổi đến, vừa đúng lúc nhìn thấy một ngôi chùa, họ liền chạy vào chùa. Trong chùa đang làm pháp hội, người rất nhiều. Họ cầu xin lão hòa thượng, nói với lão hòa thượng hiến binh sắp đến bắt họ. Lão hòa thượng vô cùng thông minh, lập tức cho mỗi người một chiếc áo tràng mặc vào, đi tham gia pháp hội. Lúc hiến binh đến thì không tìm thấy, tìm không thấy thì thôi, bỏ đi. Lão Hòa Thượng cứu được mạng của họ. Lúc bị bắt được, không những là tử hình, còn chết rất thảm. Sau khi kháng chiến thắng lợi, họ quay lại Nam Kinh, nghĩ đến ân cứu mạng của Hòa Thượng, muốn đi tìm Hòa Thượng báo đáp Lão Hòa Thượng. Cũng không tệ, không quên ân cứu mạng. Ba người họ hợp lại làm một bàn tiệc rượu rất ngon, thỉnh Hòa Thượng đến cúng dường. Lão Hòa Thượng đến, vừa đến nhìn thấy trên bàn đều là thịt cá gà vịt, không phải đồ chay. Lúc này họ mới nhớ lại Hòa Thượng ăn chay, bây giờ họ rất ngượng ngùng, vô cùng khó xử, không biết phải thế nào. Lão Hòa Thượng từ bi, sau khi Hòa Thượng ngồi xuống, mời mọi người cùng ngồi xuống, chúng ta cùng nhau ăn. Tuyệt nhiên không có một chút câu nệ. Những người này bội phục Lão Hòa Thượng sát đất. Lão Hòa Thượng hôm nay ăn mặn rồi. Chúng ta muốn hỏi Lão Hòa Thượng có phá giới hay không? Không có. Thiện biến quá đoan nghiêm. Những người không học Phật này, bởi vì nước cờ này làm cho toàn bộ những người này được độ. Nếu như Lão Hòa Thượng kiên trì tôi ăn chay, quý vị làm như vậy là nhục mạ tôi, không nên vậy, những người này vĩnh viễn sẽ không học Phật. Lão Hòa Thượng có trí huệ, họ không phải ác ý, là do sơ ý. Họ có tâm tốt, tâm tốt ý tốt, cho nên Lão Hòa Thượng toại nguyện cho họ. Đây là khai trai, không gọi phá trai. Đây là khai giới, không gọi phá giới. Đây là có công đức, không có tội lỗi. Nếu quý vị muốn cho rằng dáng vẻ này, đây là công đức chẳng tội lỗi, quý vị ngày ngày tìm một số tín đồ mời tôi đi ăn thịt được hay không, vậy thì tội quý vị quá lớn. Đây là vô tâm, hiển thị ra sống động như thế, tự tại như thế, thì những người này tôn kính đối với Phật Pháp Đại Thừa. Hiểu được người học Phật thật sự là đại tự tại, thật sự có trí huệ chân thật, không phải ngốc nghếch ngờ nghệch, chấp trước mà không thay đổi, không phải. Giới luật của nhà Phật rất nghiêm, mỗi điều giới luật đều có khai giá trị phạm. Cái đầu tiên chính là khai giới. Tình huống nào có thể khai giới thì không gọi là phạm giới. Đáng khai nên khai, đáng khai không khai là phạm giới, không đáng khai lại khai cũng phạm giới. Cho nên quý vị nhất định cần có trí tuệ phân biệt trong tình huống gì Hòa Nhã linh hoạt ứng phó, không mảy may câu nệ. Đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói gì? Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nếu quý vị gặp phải chướng ngại, vậy thì không phải cảnh giới Hoa Nghiêm. Nếu thật sự nói đến lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, vậy điều gì chúng ta cũng có thể giải phóng, vậy quý vị sai lại càng sai, chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ. Các vị cần hiểu được cảnh giới sự sự vô ngại ở chỗ nào? Ở thế giới Cực Lạc, không ở nơi này. Nơi này chỉ có lý, không có sự. Ở thế giới Hoa Tạng là thật sự chân thật, ở thế giới Cực Lạc cũng chính là nói nhất chân pháp giới. Nó là sự sự vô ngại. Trong mười pháp giới có lý sự vô ngại, không có sự sự vô ngại. Điều này chúng ta phải hiểu. Thế giới Hoa Nghiêm là nhất chân pháp giới, không phải lục đạo, không phải mười pháp giới. Nhưng những đạo lý này quý vị muốn sáng suốt, muốn thông đạt chân tướng sự thật, sau đó quý vị tiếp xúc tất cả chúng sanh, quý vị sẽ có trí huệ, có phương tiện thiện xảo giúp họ học Phật, giúp họ sanh tâm hoan hỷ đối với Phật Pháp. Đây là phương tiện tiếp dẫn chúng sanh, cho nên mới thể hiện biến hóa đoan nghiêm. Đây là một ví dụ rất nổi bật. Vị hòa thượng này quá tài giỏi, không phải người xuất gia bình thường có thể làm được. Bản thân tôi cũng có một câu chuyện nhỏ. Lúc tôi mới học, tôi học Phật khoảng nửa năm. Lúc đó chưa xuất gia, học Phật nửa năm thì tôi không ăn quá ngọt, không ăn cơm chiều. Tôi hành trì rất thanh tịnh, rất nghiêm khắc. Sau này đến Đài Trung, thân cận với cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Cư sĩ Lý không những là trì ngọ, thầy ngày ăn một bữa, mười mấy năm rồi. Lúc ba mươi mấy tuổi bắt đầu học Phật thì học ngày ăn một bữa. Có một ngày thầy nói với tôi, thầy nói cách sống này của ông là tiểu thừa. Tôi nói tiểu thừa là thế nào? Thầy nói ông có thể đối tốt bản thân, ông không thể phổ độ chúng sanh. Tôi nói tại sao? Thầy nói một số người mới học Phật muốn thỉnh thầy đi ăn cơm, người ta là tâm tốt, mời quý vị ăn cơm tối, tôi ăn ngọ không thể đi. Người ta có suy nghĩ gì? Lão hòa thượng này làm giá, chúng tôi nhiệt tâm tỉnh ông, tỉnh không được, thoái tâm. Tôi nói có sự việc này sao? Nhiều, không những có mà nhiều. Tôi nói vậy làm sao? Người ta tỉnh ông đi. Tôi nói vậy không phải là phá trai sao? Đây không phải là phá trai, đây là khai trai. Tôi mới hiểu được khai giá trì phạm, mới hiểu được khai trai là sao. Bản thân thầy Lý chính là như vậy. Thường xuyên có người thỉnh ông ăn cơm tối, thầy dẫn tôi đi theo để tôi học tập điều này. Đừng đem giới luật bảo thủ. Quý vị trì giới, bảo thủ, giữ giới thì quý vị sai rồi, thì quý vị không thể giúp chúng sanh. Cho nên giới điều là linh hoạt sống động. Tôi ở chung 10 năm quan sát thầy, thầy quả thực vô cùng tự tại, vô cùng linh hoạt, vô cùng từ bi. Đặc biệt là trong hàng sơ học, hiển thị được không gò bó mảy may. chúng ta mới nghĩ đến điều Phổ Hiền Bồ Tát nói, họ làm được hằng thuận chúng sanh. Họ thật sự trong tùy hỷ tu tâm thanh tịnh, tu không nhiễm trước. Đây là phương pháp tu hành cao cấp, đáng để chúng ta phải học. Nhưng mà không dễ gì học. Tại sao? Bản thân không có công phu định tương đương, thường thường ở chỗ này dễ dàng sanh tham sân si. Vậy thì hỏng rồi. Cho nên bản thân không có định lực, tốt nhất giữ giới vẫn hay hơn. Đừng khai duyên, tương đối đáng tin cậy một chút, thật sự có công phu mới được. Cách dạy của thầy giáo cũng bởi vì người mà có khác, cũng không phải một phương pháp mà yêu cầu tất cả học sinh. Chúng ta quan sát yêu cầu của họ đối với mỗi học sinh, tiêu chuẩn đều không giống nhau. Điều này chúng ta không cách gì làm được. Thật sự là chỗ này nói thiện biến hóa đoan nghiêm, không có trí huệ cao tột không làm được. Vị thứ năm, tổng trì Đại Quang Minh Thiên Dương. Trong tiếng Phạn, tổng trì gọi là Đà La Ni. Dịch sang tiếng Hán nghĩa là tổng trì. Tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Ý nghĩa này nói với chúng ta rất rõ ràng. Tu học Phật pháp quan trọng nhất là nắm vững cương lĩnh. Thành tựu quý vị sẽ nhanh. Đây là một nguyên tắc rất quan trọng. Tổng trì là gì? Chẳng nhất định. Cách nói của nghĩa rộng, một pháp bất kỳ đều tổng tất cả pháp, đều có thể trì tất cả nghĩa. Cho nên trong kinh Phật mới nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Đây là sự thật. Trong Hoa Nghiêm nói một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một đó là một bất kỳ, không có chỉ định một pháp môn nào. Một pháp bất kỳ đều hàm nhiếp tất cả pháp, không phải đặc biệt nói chỉ một pháp nào, không có. Gọi là nhất mau nhất trần. Mau là sợi lông trên thân chúng ta, trần là hạt bụi. Một sợi lông, một hạt bụi đều đầy đủ tất cả pháp, vậy còn lời gì đáng nói? Cho nên một không phải nhất định. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Phật nói vô lượng pháp môn là vì vô lượng căn tánh chúng sanh bất đồng mà nói. Hợp khế cơ của họ thì khế nhập. Từ một môn nhập tất cả môn. Một ngộ tất cả đều ngộ. Pháp thế suốt thế gian, không có pháp gì không sáng suốt. không có pháp gì họ không thông đạt. Một ngộ tất cả ngộ. Dạy cho chúng ta nguyên lý nguyên tắc này. Tu học Phật Pháp cần thâm nhập một môn. Quý vị muốn học pháp môn nào cũng được, một môn bất kỳ đều được. Nếu quý vị thật sự thông đạt, môn nào cũng có thể nhập. Chỉ cần kiên trì một môn thì quý vị có thể nhập. Nếu quý vị học rất nhiều pháp môn thì khó khăn. Gần đây có một số đồng tu nói với tôi, ở Đại Lục, ở Đài Loan có một số pháp sư cũng niệm Phật, phê bình chúng ta y theo bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của Hạ Liên Cư. Sai rồi, phải theo nguyên bản dịch. Họ nói với tôi nói tốt. Họ nói cũng có đạo lý. Kinh Vô Lượng Thọ có 5 loại là nguyên bản dịch, có 3 loại là bản hội tập, 1 loại là bản tiết niệm. Tổng cộng có 9 bản, một bản bất kỳ đều được. Chỉ cần quý vị thâm nhập một môn, quý vị đều có thể thành tựu. Nếu như 9 bản chúng ta đều theo, trong 9 bản phải chọn một loại làm chủ, 8 loại còn lại làm tham khảo được, quý vị vẫn là thâm nhập một môn, quý vị mới có thể thành tựu. Thâm nhập một môn phải thâm nhập đến mức nào? Thâm nhập đến khai ngộ. Nếu chưa khai ngộ, nhất định không đổi, vẫn là một môn đến cùng. Từ một môn được định không được, được định vẫn là phải một môn. Được định chính là chúng ta thường nói được niệm Phật Tam Muội. Quý vị chưa khai ngộ, nhất định nương theo một bản. Khi nào khai ngộ? Bản thân biết được khai ngộ hay không? Nói thật ra bản thân biết được khai ngộ. Khai ngộ là hiện tượng gì? Tất cả sự vật. Chúng ta khoan nói tất cả sự vật, phạm vi đó quá lớn. Chúng ta nói tất cả kinh thì phạm vi này nhỏ. Tất cả kinh Phật, kinh luận của nhà Phật, một bộ kinh bất kỳ, quý vị chưa đọc, mở ra để xem, từng câu đều hiểu, không có một chút trở ngại, quý vị khai ngộ rồi. Nếu như lúc kinh điển triển khai vẫn không hiểu, vẫn phải suy nghĩ một chút, chưa khai ngộ, nhất định không thể nghĩ. Nghĩ thì sao? Rơi vào ý thức. Không rơi vào ý thức, triển khai kinh đều thông đạt, không mảy may chướng ngại. Phật Pháp như thế, thế gian Pháp cũng như thế. Hết thảy mọi Pháp thế gian đều thông đạt, chẳng chướng ngại. Quý vị ngộ rồi. Chưa đến cảnh giới này thì chúng ta trì một bộ kinh đến cùng, gọi là một kinh thông tất cả kinh thông. Bộ kinh này tôi chưa thông thì tôi không học loại thứ hai. Đạo lý giống nhau. Một pháp môn thông rồi, tất cả pháp môn đều thông. Ví dụ quý vị niệm Phật, tất cả đạt được niệm Phật Tam Muội. Trong Thiền Tông nói đại triệt đại ngộ, quý vị cũng đạt được. Giáo môn nói đại khai viên giải, quý vị cũng đạt được. Thông đạt một pháp môn, cho nên tất cả pháp môn đều thông. Thành tựu một pháp, pháp pháp đều thành tựu. Đây là đại viên mãn, đây là đại tự tại. Điều này thuộc về cảnh giới. Chưa đạt đến cảnh giới này phải ghi nhớ. có đạo lý thâm nhập một môn, nắm bắt được pháp môn tổng trị. Cho nên bất luận quý vị tu tông phái nào, cho dù tu pháp môn nào, cho dù học bộ kinh điển nào đều tốt, chúng ta đều tán thán. Tôi tuyệt đối không nói quý vị tu pháp môn đó không bằng tu pháp môn này, không thể nói lời này. Cho đến tôi tại sao chọn lựa pháp môn này, căn tánh của tôi tương ưng với pháp môn này. Làm sao biết được tương ưng? Trong tất cả kinh, tôi đọc bộ kinh này đặc biệt hoan hỷ. Đây là tương ưng. Kinh khác tôi cũng đọc, tôi cũng hiểu rõ, tôi cũng thông đạt. Nhưng bộ kinh này càng có thể sanh tâm hoan hỷ hơn bộ kinh đó. Bộ kinh này, pháp môn này, duyên của tôi rất sâu, hợp khế cơ của tôi. Tôi tu học đặc biệt dễ dàng, vô cùng thuận tiện, dễ dàng thành tựu, chính là đạo lý này. Điều này chúng ta không thể không biết. Nếu chúng ta muốn trong đời này đạt được thành tựu cứu cánh viên mãn, quý vị nhất định phải hiểu được pháp môn tổng kỳ. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta giảng đến chỗ này.